bởi vì người thiên tham là muốn lợi ở xong không thể gì giết chân làm nên chiều không xong nhà gần gũi bạn làm được muốn cái thứ đó cho nên rồi họ được qua khỏi tâm sinh tử, đó là ví dụ cho là hàng đích chi phật. Còn cái hạng đề thứ sáu là họ phải rơi cũng muốn qua tâm sinh tử thì mất ăn làm nên chiều nó xong nhà gần gũi bạn làm được tính tâm rồi nên nó nổi lên, rồi do họ thọ trì đọc tụng biên chép nhân danh mà được đầy đủ bốn cái điều là thân giới tâm huệ à, cho nên đi tới đi thẳng qua tâm tới mé bờ, đó là ví dụ cho Bồ Tát. Còn hạng người thứ bảy tức là cũng ở trong trong thân tử nhờ gần gũi bạn làm cho nên sau này tiến tu đầy đủ công đức qua khỏi cái tâm sân tử rồi lên được bờ, lên núi cao đứng nhìn không còn có khủng bố sợ sợ gì nữa, đó là ví dụ cho Phật à. Thì như vậy bảy hạng người đó thì quý vị thấy kết luận đều do cái gì, đều do gặp bạn lành hay bạn dữ, thấy không, gặp bạn lành hay bạn dữ mà làm cho mình phải chìm luôn hay là làm cho mình qua khỏi xong. Thì như vậy do gặp bạn lành bạn dữ và biết tu nữa thì mới qua khỏi xong, chứ không phải không không có bạn không có duyên cớ mà qua khỏi xong được đó. Tới đây Đức Phật mới nói kết luận là những người ở bên bờ xong hàng kia đều có đủ tai chân mà không thể qua được, đó là Phật cũng hợp pháp. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật pháp tăng tam bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có đại nhất bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Đây chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo, và chúng sanh nên biết rằng đều là lỗi ác phiền não, do đây nên tất cả chúng sanh chẳng được đại nhất bàn. Thì câu hỏi đầu của Bồ Tát Sư Tử Thống, ngài hỏi rằng tại sao mà chúng sanh tất cả nghiệp nó không có cố định và thọ quả, chúng sanh thì có Phật tánh, Phật của nó có cái pháp bát thánh đạo mà chúng sanh lại không có tiến tới mà để mà được đại nhất bàn. Thì đây Đức Phật nói nghĩa là ai cũng có tai chân mà tại sao trong đó người thì qua thân được, người không qua thân được, đó là để thấy rằng người có biết lỗi, người không biết lỗi nhân dân cho nên mới có bị chìm và có qua được. Còn tâm tu hành cũng vậy, tuy người nào cũng có Phật tánh, người nào cũng nghe pháp Phật sẵn sàng truyền bá mà có người đến được thì không đến được, bởi vì gặp bạn lành hay bạn ác, bởi vì biết tu hay không biết tu. Thì như vậy để trả lời câu hỏi đầu. Bây giờ tiếp kế đây mình Đức Phật tiếp dùng mấy cái ví dụ cho hiểu cái nghĩa ở trên, nghĩa trên mà ngài trả lời đó, bởi vì ngài đã trả lời rằng tuy nhiên có Phật pháp tăng tam bảo mà nếu người không tu thì tự nhiên không có thể đến niết bàn được. Ở đây ngài mới ví dụ, nhưng ông thầy thuốc biết rõ bệnh nó phun thuốc mà người bệnh không chịu uống thì lỗi đó tại ai, tức là lỗi tại bệnh nhân chứ không phải lỗi tại thầy thuốc. Thì cũng vậy, tuy có Phật pháp tam bảo mà người ta không tu thì làm sao được giúp bạn. Cái ví dụ thứ hai là như có người đem tiền bố thí mà có người không chịu nhận thì cái đó lỗi tại người không nhận, cái đó phải lỗi tại thí chủ. Lỗi thứ ba, cái ví dụ thứ ba là như mặt trời mọc soi sáng mà người mù không thấy thì lỗi đó là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời. Ví dụ thứ tư là như không hàng sẵn nước từ khác, có người không chịu uống họ khác thì lỗi tại họ không chịu uống chứ không phải lỗi tại sông hàng. Lỗi cái vụ thứ năm là đất thì sẵn sàng để cho mình trồng cây trồng cối mà mình không trồng không gieo giống không có ăn thì lỗi tại mình chứ không phải tại đất. Thì như vậy để kết luận lại thì Đức Như Lai khắp vì tất cả chúng sanh rộng bài mở bài phân biệt 12 bộ kinh chúng sanh chẳng chịu trinh thọ, đây chẳng phải là lỗi của Như Lai. Đó là để kết thúc cái đoạn trước. Bây giờ ngài cũng bắt đầu nói ra đoạn câu hỏi sau. Câu hỏi này người ta là câu hỏi chót ở dưới. Ngài Thiện Nam Tử, nếu người tu tập thánh đạo thì được vô thượng bồ đề. Ngài Thiện Nam Tử vừa rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đáng được vô thượng bồ đề như đá 500 phút sắt. Là có Phật tánh thì nhất định được vô thượng bồ đề cũng như đá 500 phút sắt vậy. Sẽ đây Phật khen lành thai do có năng lực nhân duyên của Phật tánh nên chúng sanh được vô thượng bồ đề. Nhưng bởi vì có cái năng lực nhân duyên Phật tánh chúng sanh được vô thượng bồ đề, nhưng sao nếu nói là chẳng cần tu tập thánh đạo thì không đúng. Tuy nhiên có Phật tánh nhưng mà không tu thì cũng không được. Đại ngài nó dùng mấy cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cái giếng sâu, mình nhìn dưới thấy mà biết có nước, mà nếu mà con dùng phương tiện là gào là dây vân vân để bỏ xuống múc nước thì mình không có nước uống. Bây giờ mình chỉ có dùng phương tiện gào dây vân vân mình thả xuống mình múc thì liền có nước uống. Thì như vậy đó là để ví dụ nước là Phật tánh, mà gào dây vân vân là ví dụ cho bác thánh đạo. Nhờ bác thánh đạo mà mình được thấy Phật tánh, cho nên nghĩ lại có Phật tánh để đứng đó không tu thì không bao giờ được. Cũng nghĩ lại dưới giếng có nước mà không có phương tiện thì cũng chết khô. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ví dụ như mình có mè thì chịu có khó dùng phương tiện ép ra dầu mè. Mình có gì nữa, có mía dùng phương tiện ép ra đường. Chứ còn nếu là không có phương tiện thì mè cũng không có dầu, mà mía cũng không ra đường. Thì như vậy dầu là ví dụ Phật tánh, mè là ví dụ Phật tánh, mà ép ra dầu tức là những phương tiện đó. Dầu là ví dụ cho Phật tánh, mà phương tiện là ví dụ cho tu hành. Đường là ví dụ cho Phật tánh, mà cái phương tiện nấu ra đường, ép ra đường đó là ví dụ tu hành. Đó là Đức Phật ví dụ những cái ở thế gian. Bây giờ ngài ví dụ những cái ngoài thế gian mà mình không biết, như ngài nói ở trung trời Ba Lợi và Bắc Cô Lô Châu, mặc dù là có, nhưng mà nếu mình không có cái nguyện lành để sanh các ở đó, mình không có thành thân, mình không có đạo lực thì suốt đời cũng không thấy. Thì khi nói tập những chỗ đó là có, mà như mình bây giờ có ai thấy được không? Nhớ gì mình thiếu phương tiện gì, thành thân, đạo lực hoặc là nghiệp lành. Thì vậy đó, nghe là cung tài đau lợi rất là cháu là dự cho Phật tánh, mà mình thiếu căn lành, thiếu thành thân, thiếu đạo lực là thí dụ cho thiếu tu thì không bao giờ thấy. Đến cái ví dụ nữa là như rễ cỏ trong đất. Như rễ cỏ trong đất, thấy có cây mình biết có rễ, nhưng mà mình có thấy rễ được không? Mình muốn thấy rễ thì chịu khó đào, đào xé lên mới thấy rễ. Tuy biết có rễ mà không phải như không mà thấy được, phải đào xé mới thấy rễ. Thì rễ là ví dụ cho Phật tánh, mà đào xé là ví dụ cho tu hành. Nhưng dưới đất có mạch nước, mà nếu mình không chịu đào thì cũng không thấy. Thì mạch nước ví dụ cho Phật tánh, mà đào ví dụ cho tu hành vân vân. Thì như vậy Đức Phật ngài trả lời cho rõ rằng tuy chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh có năng lực giúp cho mình, nhưng nếu mình không dùng phương tiện tu hành thì chúng ta không bao giờ hiện. Để trả lời cái câu là tất cả chúng sanh có Phật tánh cũng như đá 500 khúc sắt, thì như vậy khỏi cần tu tự nhiên cũng được vô thượng bồ đề. Đức Phật nó nói là không tu thì không bao giờ được. Đó là trả lời một câu hỏi nữa. Và tiếp Đức Phật cũng nói thêm, vừa đời ông nói, tức là một câu hỏi này, câu hỏi thứ nhì, vừa nập rời ông nói, thứ nhì, thứ ba, vừa đậm trước á, thì đây Đức Phật trả lời không có sai thứ tự. Ông nói rằng trong đời có người bệnh, nếu gặp được lương y, thuốc hay, người khám bệnh giỏi, ăn uống phải cách,
thì được lành, hoặc chẳng gặp thầy thuốc hay, chẳng gặp người khám bệnh giỏi, chẳng ăn uống đúng cách cũng vẫn được lành. Nói vậy cho rõ hơn, thì gì ở trong đây nói gọn thì như vậy đó, thì cái chỗ đó Đức Phật cải chính là chuyện năm tử, đó là ta vừa bực lục trụ về pháp mà nói cái nghĩa đó. Sở dĩ trong kinh này mà Phật nói cái câu đó là nó nhằm vào bực lục trụ Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà ở hàng thập địa, ở trong thập địa mà tới cái hàng thứ sáu rồi, chứ không phải là những hạng người thường. Đây Phật mới giải thích này, chẳng năng tử như hư không, đối với chúng sanh nó chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, vì không phải trong ngoài nên cũng không trở ngoài. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, tức là Phật tánh không phải trong, không phải ngoài, cho nên không có trở ngoại. Đây ngài mới nói nữa, ví dụ nữa, như có người để tài sản ở chứ khác, giàu của cả không hiện có, nhưng người này vẫn được tùy ý thọ dụng. Có người hỏi đến tiền của, người này đáp rằng ta hứa cho. Tại sao vậy? Vì người này quyết định có của. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, chẳng phải đây, chẳng phải kia, vì quyết định được nó nói rằng tất cả chúng sanh đều có. Tuy nhiên không phải hiện mình thấy, nhưng đó vẫn là có. Ví dụ như người có tài sản để ở nơi khác. Đến cái ví dụ nữa, như chúng sanh gây tạo các nghiệp hoặc làm hoặc nghiệp lành hoặc nghiệp ác, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nghiệp tánh này chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Đây là Đức Phật nói. Nhưng mà khi cái thời tiết hòa hiệp, thời liền bị quả báo, hiện quả báo. Cái nghiệp tánh đó khi nào cái thời tiết hòa hiệp thì được quả báo. Phật nói Phật tánh cũng như vậy, không phải trong, không phải ngoài, vân vân. Nhưng mà khi nào thời tiết nó chín mùi thì hiện. Thời tiết chín mùi là lúc nào? Là lúc mà Bồ Tát được đến thập trụ thì lúc đó mới thấy. Thì như vậy nghiệp có mà không ai tìm ra. Ví dụ như nói nghiệp mình bây giờ ở đâu mình không thấy, nhưng mà nhân duyên đủ thì nó hiện. Còn Phật tánh cũng vậy, bình thường nó mắt tạm không thấy, nhưng mà khi tu hành đến quả báo gần đầy đủ thì lúc đó thấy. Tiếp